Đại Bát Hầu, chương 85, độc kế của Xài Lang. Góc truyện audio.com, dịch Hoàng Trúc, biên Spring gạch dưới bớt. Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam boom quả 8/10. Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Viên bèn nói với mọi người rằng vì lặn lội đường xa, tất cả mọi người đều mệt mỏi cho nên quyết định ở chỗ này tĩnh dưỡng một ngày. Kỳ thật dưới tình thế này còn cần phải nghỉ ngơi gì chứ? Càng đến gần Ác Long Đàm thì càng dễ bị phát hiện. Chỉ có tiến đến phạm vi 100 dặm quanh Ác Long Đàm mới tính là an toàn chút ít. Có điều không ai nói gì cả, bởi vì đã biết rõ nguyên nhân cả rồi. Chuyện này đã được truyền bá giữa đám tiểu yêu từ lâu. Phía trước là một vùng thảo nguyên, lão Bạch Viên cả đêm không ngủ, lại không nghĩ ra được biện pháp nào. Nói cho cùng, lão cũng chỉ là một con vượn trắng thành tinh bình thường mà thôi. Chút ít năng lực đó không thể giữ vững cái mộng tưởng thật to kia được. Từ xa nhìn lại cái bóng dáng lưng còng ngồi xổm trên tảng đá kia rất giống như một lão nông gặp phải năm thiên tai mà phát sầu vì sinh kế. Tối hôm qua, sau khi khỉ đá nói chuyện xong với Dương Thiền, hắn cũng chạy xa hơn 10 dặm đi xem vùng thảo nguyên mà Đoàn Trủy nói. Quả nhiên là vô biên vô hạn, kỳ thật không phải là không có cách chỉ là một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khỉ đá, nhưng hắn không suy nghĩ tiếp nữa. Ban ngày, đám tiểu yêu sợ chết lẩn trốn ở mấy nơi hẻo lánh, không dám tùy hiện đoạt động. Đoàn Trủy vẫn bận rộn điều tra như trước, lão Bạch Viên lúc nào cũng ngẩn người. Đại Giác nằm sấp trên đồng cỏ ngủ khò khè rung trời. Xài Lang thì lôi kéo lão Ngưu lén lút chạy ra một nơi xa xa. Khỉ đá đang chơi đùa với tiểu hồ yêu vẫn luôn chú ý tới hai gia hỏa này, cho nên lúc này hắn cũng lặng lẽ đi theo. Đến khi vào tới phiến rừng rậm bên trong, Xài Lang và lão Ngưu dừng bước. Lão Ngưu hùng hùng hổ hổ mà cười nói, hắc để xem Bạch Viên có thể làm gì. Cái tên chó đẻ đó, không có đầu óc bây giờ lão có mọc thêm cánh cũng vô dụng. Tiểu yêu trời sinh trời dưỡng, đâu chờ tới lão làm người tốt. Hừ, sắc mặt Xài Lang tức thì khó coi. Thấy Xài Lang không nói tiếng nào, lão Ngưu hỏi. Ngươi làm gì thế, bây giờ không phải cuối cùng cũng chọn theo cách của chúng ta hay sao? Sớm muộn gì lão Bạch Viên cũng nghĩ thông đấy. Đến lúc đó không chừng lão còn phải đi khuyên khỉ đá và Đoàn Trùy cùng đi với chúng ta. Coi như lão yêu tốt chết tiệt đó có muốn cùng chết với đám tiểu yêu kia cũng không muốn kéo đám khỉ đá, Đoàn Trùy và Đại Giác chôn cùng đấy. Ha 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 ha, thật không biết làm sao lão sống được tới hơn 300 tuổi. Xài Lang đưa mắt lên liếc nhìn lão Ngưu, khẽ than thở. Phải không, vấn đề là nếu như tên không có đầu óc đó mất 5-3 ngày mới nghĩ thông suốt thì chẳng phải chúng ta cũng phải chờ đợi thêm 5-3 ngày nữa hả? Hôm kia chúng ta vừa giết thêm một tổ tuần thiên tướng mà tới giờ mới đi được hơn 10 dặm. Sắc mặt lão Ngưu lập tức khẽ biến đổi cả kinh nói. Người nói là, lão không ngu thế chứ, ngốc ở đây 5-3 ngày thì có khác gì muốn chết đâu. Xài Lang liếc gã một cái, có lúc nào lão thông minh chưa? Mấu chốt là, để đảm bảo sinh tồn của đám tiểu yêu chắc chắn lão không sớm đi khuyên bảo khỉ đá và Đoàn Trùy, bảo bọn họ đi cùng với chúng ta. Dứt lời, gã cười lạnh hai tiếng, đến ngồi trên tảng đá. Nếu không, ngươi tìm Đoàn Trùy nói chuyện đi, bảo y đi cùng với chúng ta. Không có tác dụng đâu, ta có nói vài lần rồi. Y bảo khỉ đá đi thì mới đi. Lão Ngưu, góc truyện audio.com, thở phì phò nặng nề, cắn răng một cái, đánh một quyền qua cành cây gần đó. Tán cây rung loạn một hồi, bỗng nhiên Xài Lang u ám nói. Thực ra, cũng không phải là hoàn toàn không có cách. À, ta có một cách chẳng qua là có chút mạo hiểm. Đến lúc này rồi còn quản mạo hiểm hay không mạo hiểm. Ta chỉ biết là ở lại đây chỉ có chờ chết. Nhất định nơi này sẽ bị tăng cường tuần tra, chỉ cần bị tuần thiên tướng phát hiện sẽ nhanh chóng có thiên binh thiên đình lùng bắt đến. Không thể có chuyện lần nào chúng ta cũng như cá lọt lưới mà đi được. Đến lúc đó nhất định cả đám chúng ta đều xong đời. Lão Ngưu lộ vẻ nóng nảy, ánh mắt Xài Lang khẽ híp lại thành một đường nhỏ, gã nhìn thẳng phía trước lạnh lùng nói. Nếu như, để cho tuần thiên tướng phát hiện ra bọn chúng, trên mặt lão Ngưu đầy vẻ kinh ngạc. Xài Lang chậm rãi dương mắt nhìn xem lão Ngưu, trên mặt lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Với một đám yêu tinh chạy trốn tư phía, ngươi nói xem có thể hấp dẫn chú ý của tuần thiên tướng trong vòng ngàn dặm quanh đây hay không? Ngươi nói là, lão Ngưu há to miệng, đề nghị này quả thật quá ác độc đến gã cũng có chút do dự. Xài Lang tiếp lời, chỉ cần chúng ta giết chết Bạch Viên và Đoàn Trùy, như vậy đám tiểu yêu khó mà không bị phát hiện được. Trong bụi cỏ cách đó không xa, khỉ đá âm thầm nắm chặt hành vân côn trong tay. Xem ra, không chỉ có một mình hắn nghĩ đến biện pháp này. Lúc mặt trời ngả sang bờ Tây, lão Ngưu và Xài Lang mới trở về nơi trú quân. Bước vào nơi trú quân, cặp mắt lão Ngưu nhìn khỉ đá mơ hồ có chút lập lòe. So ra thì Sài Lang lại đặc biệt chấn định, thần sắc không khác gì với ngày thường cả. Khỉ đá cúi đầu xuống, nói với tiểu hồ yêu đang chơi đùa bên cạnh mình. Đêm nay tìm một chỗ kín đáo trốn đi, trừ phi ta kêu muội, bằng không dù có nghe được cái gì cũng không được chui ra, biết chưa? Dạ, tiểu hồ yêu yên lặng gật đầu. Đêm xuống, khỉ đá chọn một nơi cách Bạch Viên và Đoàn Trùy không xa mà ngồi, nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm giác. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy hắn như ngồi tu hành bình thường. Lúc này, từng cử động của đám yêu quái còn chưa hiểu được thu liễm yêu khí đều nằm cả trong lòng bàn tay hắn. Đợi cho đêm khuya, khỉ đá cảm giác thấy lão Ngưu rón rén bò ra cầm cửu hoàn đại đao lặng lẽ đi về phía Đoàn Trùy. Hắn thoáng mở mắt nhấp theo hành vân côn ẩn mình vào trong bóng đêm. Lúc này Đoàn Trùy cũng không ngủ, thường lúc nửa đêm không có việc gì y sẽ bay đến một thân cây, ngẩn ngơ đậu ở đó, không rõ là đang tu hành hay chỉ ngẩn người. Lão Ngưu lặng lẽ đi đến dưới cây, nhẹ nhàng dùng sống đao gõ vào thân cây. Này, xuống đây, chuyện gì vậy? Đoàn Trùy cúi đầu hỏi. Có việc thương lượng, à, trễ thế này rồi, xuống xuống, chớ nói nhảm nữa. Đoàn Trùy cũng không suy nghĩ nhiều, dương cánh nhảy từ trên cây đi xuống. Chuyện gì hả, ta nghĩ ra một cách có thể thuận lợi băng qua thảo nguyên, giải quyết được vấn đề hiện nay rồi. Vươn tay, lão Ngưu ý bảo Đoàn Trùy ghé tai tới. Thật chứ, Đoàn Trùy bán tín bán nghi, ghé tai qua. Ngay trong nháy mắt này, lão Ngưu mạnh mẽ đưa tay chụp tới Đoàn Trùy. Bàn tay to lớn nhanh chóng bịt kín miệng y lại. Bị một chiêu đột ngột như vậy, Đoàn Trùy nhất thời ngẩn ra con mắt trợn tròn dọa người. Huynh đệ chớ trách, ai bảo ngươi không cùng đi theo cơ chứ. Giải quyết xong ngươi, gocchuyenaudio.com, rồi chúng ta còn phải giải quyết Bạch Viên, coi như là ngươi cũng có đồng bạn lên đường. Lão Ngưu hạ giọng bên tai Đoàn Trùy. Nghe câu nói này, Đoàn Trùy sợ tới mức giãy giụa mãnh liệt, hai chân hơ loạn trong không trung. Nói về sức lực làm sao y qua mặt được lão Ngưu. Cho nên có giãy giụa thế nào, liều mạng thế nào đi nữa cũng chỉ để lại vài vệt máu trên bệch tay gã, không thể nào tách ra được. Với y, bàn tay to lớn của lão Ngưu không thua gì sắt thép cả. Lúc này tay kia của lão Ngưu lặng lẽ nhấc thanh cửu hoàn đặt lên cổ Đoàn Trùy, mắt thấy yết hầu sắp bị cắt đến nơi. Choang, một âm thanh chói tai không hề có dấu hiệu vang dội bầu trời đêm, đại đao trong tay lão Ngưu rời khỏi tay, nặng nề chọc thẳng vào mặt đất bên cạnh. Bạch Viên không ngủ được nằm cách đó không xa bật dậy, nhanh chóng nhìn lại nơi phát ra âm thanh. Trong bóng tối sau lưng lão, hai thanh loan đao nhanh chóng rụt trở về. Lão Ngưu trợn tròn hai mắt hoảng sợ nhìn thoáng qua đại đao đã bị đánh bay ra hơn ba trượng. Gã quay đầu, dưới bóng trăng, gã nhìn thấy khỉ đá lạnh lùng đứng đó. Tay gã khẽ run lên, Đoàn Trùy bị nắm chặt lấy cũng nhanh chóng giãy thoát, nổi điên thét lên rồi trốn sau lưng khỉ đá kịch liệt ho lên. Hiển nhiên là lão Ngưu đang sợ, gã khẽ run, hai mắt trợn tròn nhìn, miệng há to lại không thốt nên lời. Làm sao, muộn như vậy không ngủ, là muốn làm gì? Chẳng lẽ trâu cũng biến thành động vật về đêm rồi hả? Khỉ đá mỉm cười, nhìn chằm chằm lão Ngưu, đi tới một bước. Lúc này lão Ngưu đã hoảng loạn rồi. Gã mãnh liệt lui về phía sau, hai mắt không ngừng đảo qua khỉ đá và thanh đại đạo đã rời khỏi tay mình. Cách đó không xa tiếng Bạch Viên truyền đến. Làm sao vậy, làm sao vậy? Lão thở hồng hộc chạy đến, hoảng sợ nhìn khỉ đá và lão Ngưu. Đoàn Trùy vất vả lắm mới ngừng ho khan, rít gào với lão Bạch Viên. Tên khốn kiếp này muốn giết ta, gã muốn giết ta. Lão Bạch Viên giật nảy mình, quay mặt nhìn chằm chằm vào lão Ngưu tựa hồ như muốn tìm kiếm đáp án. Còn phải cần có đáp án sao? Bộ dáng chột dạ của lão Ngưu đã nói rõ hết thảy. Gã ngẩng đầu hô lớn. Sài lang, ngươi ở đâu? Gã đi rồi, khỉ đá nhàn nhạt nói. Gã đi rồi. Lão Ngưu thoáng bối rối, ngơ ngác lui về sau hai bước vô lực dựa vào đại thụ sau lưng mình, miệng thì thầm. Rời đi, sao có thể, rời đi. Gã ngẩng phắt đầu, con ngươi nhìn chằm chằm không chớp vào khỉ đá, nói. Đừng giết ta được không? Ta biết sai rồi, sau này tất cả đều nghe theo ngươi. Cách chương.